Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách, đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Sáu lúc 2 giờ chiều giờ miền Trung Hoa Kỳ. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi nên đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Phát đi từ Oklahoma City, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ tối ngày thứ Năm. Và đây là lần đầu tiên chương trình Chuyện Quê Nhà đến với quý vị vào tối thứ Năm. Chương trình của chúng tôi sẽ đến với quý vị hàng tuần tối thứ Năm từ 8 giờ tới 9 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, thay vì chiều ngày thứ Sáu như trước đây. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, kính chào khán giả của Đài Việt Nam. Chào cô Mai Ly và chào bạn Hồng Phúc. Tôi xin nhắc lại là trong cái nhạc dạo đầu tiên giới thiệu đài đó, thì vẫn còn giữ cái giờ giới thiệu cái giờ cũ. Nhớ lần sau đổi lại đi nha.
Dạ, xin cảm ơn luật sư đã nhắc tôi cũng như điều đó mà tôi bỏ tôi nhắc qua Mai Ly rồi. Thưa luật sư, tôi trước sau rồi cũng lại quên. Xin được trân trọng kính chào luật sư Đinh Thạch Bích, cô Mai Ly và xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả đã đang lắng nghe chương trình của chúng tôi hôm nay.
Dạ vâng, và thưa quý vị thính giả, chương trình Chuyện Quê Nhà đến với quý vị hàng tuần và mục đích chủ trương của chương trình Chuyện Quê Nhà là mang những cái vấn đề liên quan tới quê hương và đất nước của chúng ta. Mặc dù chúng ta sống ở bên này trái đất, nhưng bao giờ chúng ta cũng tưởng nhớ và luôn luôn lo lắng về cho cái số mạng của quê hương đất nước của chúng ta, thưa quý vị. Và Mali cũng xin được mời quý vị thính giả khắp bốn phương, xin quý vị nếu quý vị nào muốn đóng góp trong chương trình ngày hôm nay, xin quý vị đừng ngần ngại gọi điện thoại vào số 405-445-7784 và chúng tôi rất muốn được đón tiếp, được đón ý kiến của quý vị liên quan đến những chủ đề mà chúng tôi đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa luật sư cũng như ông Hồng Phúc, thấm thoát đã hơn một tuần lễ sau cái cuộc bầu cử gọi là động trời động đất tại Hoa Kỳ, kết quả ngày 8 tháng 11 vừa qua, thì không ít thì nhiều, chúng tôi tin rằng cái cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ vừa qua có ảnh hưởng đến ngay cả Việt Nam của chúng ta. Do đó chúng tôi xin được thưa với luật sư là thưa nhà luật sư nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ vừa mới tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông vào ngày 14 và ngày 15 tháng 11 vừa qua tại thành phố Nha Trang với chủ đề là Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực. Theo dư luận trong nước, người ta cho rằng Cộng sản Việt Nam đang nghe ngóng tình hình chính trị tại Hoa Kỳ sau khi ông Donald Trump được đắc cử Tổng thống. Thì xin luật sư cho nghe nhận định của luật sư về việc này như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, thì cảm ơn cô Mai Ly đã đem cái vấn đề này vào. Là vì tôi đối với tôi thì cái trò hề này nó không phải bây giờ nó mới diễn ra. Nó hội thảo về bờ biển Đông cả chục năm nay rồi. Và lần này nó quảng cáo là mấy trăm học giả, là mấy chục tiến sĩ ở hải ngoại quốc tế mà không thấy nó đưa danh sách ra. Và về vấn đề biển Đông thì cái hội thảo của Việt Cộng từ bao nhiêu năm nay tôi vẫn coi nó là trò hề, là bởi vì luật quốc tế đã nói rằng những cái đảo nào với những điều kiện nào thì thuộc về chủ quyền của nước nào, cái đó nó luật quốc tế nó rõ ràng rồi. Và tôi nghĩ rằng thì người Việt quốc gia chúng ta đã có một bài phân tích rất là minh bạch về vấn đề Biển Đông này, là bài của luật sư Nguyễn Hữu Thống, mà theo tôi biết thì luật sư Nguyễn Hữu Thống đã đưa cái tham luận của luật sư Nguyễn Hữu Thống cho Liên Hiệp Quốc rồi. Và cái bọn học Việt Gian Cộng sản này nó cứ hội thảo về Biển Đông, mà nó hội thảo với những cái đề tài là để cho thua chứ không phải để cho thắng, trong cái những cái theo luật về chủ quyền quốc các đảo. Thì những cái bằng chứng lịch sử là đứng hàng thứ 9, thứ 10, đứng cuối danh sách của cái 10 cái điều kiện để mà nhận chủ quyền. Mà nó cứ đi ra, nó hội thảo về bằng chứng lịch sử là chúng tôi có cái đảo này thì đời nào. Mà nếu nó ra dẫn chứng bằng chứng lịch sử thì tụi tàu nó có nhiều bằng chứng lịch sử hơn là tụi nó. Mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta đã, người Việt Nam đã sống ở cái đảo đó như thế nào, bao nhiêu lâu rồi, và có một nền hành chánh ở cái đảo đó, và cái đảo đó nó hơn nữa nó lại thuộc về cái thềm lục địa của Việt Nam nữa. Bao nhiêu cái tiêu chuẩn cái mà mạnh mẽ của mình thì nó không hội thảo, nó cứ hội thảo về cái bằng chứng lịch sử không à, mà nếu mà hội thảo bằng chứng lịch sử thì nó sẽ thua. Anh nói là cái này là cái trò hề, tôi nghĩ rằng vào lúc này nó đang bị quốc dân và quốc tế hỏi tội nó nhiều vấn đề. Formosa là quan trọng nhất, vấn đề lũ lụt miền Trung là thứ hai, vấn đề là nó đối xử với đồng bào như thế nào, và vấn đề là cái tính chính đáng của cái nhà bọn cầm quyền đó là được bao nhiêu. Thì nó đưa ra những cái trò này để nó khỏa lấp những cái chuyện kia đi. Chẳng những là nó đưa ra cái trò hề hội thảo về Biển Đông, nên là còn đưa ra cái đại hội nghị Việt Kiều, 500 Việt Kiều về thảo luận về 7 cái đột phá cái gì, mà nó nói về 7 đột phá mà không thấy nó tường thuật 7 đột phá đó là cái gì. Nó làm trò hề, rồi nó lại làm cái trò hề nữa là nó đại hội 80 trên 80 đảng cộng sản ở trên khắp thế giới, nó đăng cai cái đại hội đó. Bây giờ nó đưa ra những cái trò chiến tranh tâm lý này để nó kéo dư luận về, nó làm cho báo chí của nó thổi phồng lên là quan trọng lắm rồi này kia, nó tạo cái dư luận để nó khỏa lấp những cái tội ác của nó về vấn đề bụi lão lũ lụt miền Trung, nhất là vấn đề Formosa. Vâng, thì nghe chúng ta đừng có để cho nó đánh lạc hướng. Bọn Việt Nam Cộng sản là chuyên môn đánh lạc hướng, khi mà người ta đang lên án nó về cái gì thì nó bày ra những cái trò này trò kia. Tôi để ý là nó chuyên môn là những cái hội hè này, cái để nó làm đánh lạc hướng dư luận. Vâng, xin lời ông Hùng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn cô Mai Lê. Dạ, thưa luật sư, chúng tôi cũng thật là cũng có một cái câu hỏi y như luật sư đã nêu lên đó, là trong cái bản tin của chúng nó loan ra đó, thì Cộng sản Việt Nam loan ra họ bảo đây là kỳ thứ 8 một cái hội nghị quốc tế, và như luật sư đã vạch trần cái sự thật ra đó, là nó quảng cáo đủ thứ người tham dự, nhưng hoàn toàn không có một cái bằng chứng nào những tham luận viên là ai đưa ra đề tài như thế nào. Đài qua rồi gọi điện thoại qua bên đó cho họ xin được phỏng vấn để hỏi lên câu chuyện, thì thưa quý vị và thưa luật sư với cô Mai Ly là nó không cho phỏng vấn, nó không trả lời. Thì đó đủ biết rằng là cái chuyện dối trá của Cộng sản muôn đời không bao giờ nó từ bỏ được, bởi vì như chúng tôi đã trình bày nhiều lần đó, Cộng sản nó đứng được vững như đến ngày hôm nay là trên bạo lực và dối trá. Thành đó là hai cái điều mà chúng ta phải lật tẩy nó ra đúng như luật sư đã nói. Chúng ta đừng để cho nó như nó cứ đưa mình qua những cái chuyện ảo giác ở đâu đâu á, Còn những cái chuyện thật tình cảnh trước mặt thì nó cứ tối quanh và nó chạy vòng vòng. Thành ra thưa quý vị, đó là điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai đó, thì thật sự mà nói là chúng ta bây giờ đang ngóng chờ xem cái kết quả của ông Trump sẽ đi ra như thế nào trong cái đường lối mới của Hoa Kỳ. Chính bây giờ nó là cái người mà nó đang phải chờ đợi cái quyết định của Hoa Kỳ. Bởi vì cái quyết định của chính phủ Hoa Kỳ nó lớn lắm, là một cường quốc, nó ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia ở trong những cái vùng mà đang dầu sôi lửa bỏng như ngày nay, mà Biển Đông đó là một. Thành ra thứ nó đang ngóng chờ để xem sao. Trong khi đó thì ông Trump cũng đã nói một cách khá minh bạch. Là ông nói là anh đừng có chơi cái trò đi dây giữa chúng tôi với lại Trung Quốc. Anh muốn đứng ở phía chúng tôi thì phải công khai minh bạch, không có lôi thôi gì hết. Còn nếu muốn đi theo Trung Quốc anh cứ đi đi. Điều rồi anh sẽ biết thôi. Thành những cái chuyện nghĩa là họ đã tuyên chính phủ Hoa Kỳ, ông Trump là một tổng thống đắc cử, tuy rằng chưa chính thức, nhưng ông đã nói lên cái lập trường của ông một cách hết sức là rõ ràng. Do đó chúng tôi nghĩ rằng, đúng như luật sư nói, chúng ta không nên để nó kéo chúng ta vào những cái ảo giác mà thực sự chỉ là một sự lừa dối đối với lại dư luận quốc tế cũng như đối với đồng bào ở trong nước và chúng ta ở ngoài mà thôi. Là xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn hai ông. Và thưa hai ông, không biết đây là có phải là một sự trùng hợp hay không, nhưng mà thưa với luật sư là hoàng tử William của nước Anh đang có chuyến công du viếng thăm Việt Nam trong vòng 2 ngày, đó là ngày mùng 6 và ngày 16 và ngày 17, tức là trong tuần này đây. Và theo tin báo chí trong nước cho biết thì hoàng tử William đang gây bão trong nước về cung cách tiếp xúc rất là thân mật và bình dân với giới trẻ và quần chúng trong nước. Thì theo luật sư, mục đích chuyến đi Việt Nam này của hoàng tử Anh William là gì thưa luật sư?
Vâng, theo cái tin tức chính thức từ trước thì ông sang đây là vì công tác xã hội, thì ông đi về cái kế hoạch của quốc tế mà bảo trợ nhi đồng hay cái gì của Việt Nam đó thôi. Nhưng mà báo chí ở trong nước nó đưa lên là gây bão, bão cái khỉ đó, một cái bão. Rồi nó cũng nêu ra là ông này cũng đi ăn, đi uống bình dân ở ngoài gì, không khác gì ông Obama này kia. Tôi thấy bây giờ đó, trong cơn tăng gia bối rối đó, nó bày ra nhiều trò khỉ buồn cười lắm. Cái này là một cái chuyện bình thường thôi, chả có cái gì làm sao cả, nhưng mà nó làm gây bão. Giờ nó nói tuổi trẻ Việt Nam rất là hâm mộ ông này này kia. Nó là muốn đánh lạc hơn, đánh xóa mờ cái tuổi trẻ Việt Nam hâm mộ ông Obama với ông Clinton như thế nào. Tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản đó, nó tức cười từ xưa đến nay. Tôi để ý cái này tuyên truyền của nó luôn luôn là trong cơn tăng ra bối rối, nó bày những cái trò hề này. Ông hoàng tử William này thì là hoàng tử của nước Anh, tôi chả xưa nay chả có dính líu gì đến Việt Nam cả, mà bây giờ ông sang ông đi ra phố ông chơi này kia, trao nhân cái dịp công tác xã hội của quốc tế của ông mà ông ấy có vai trò trong đó, ông nên thôi. Mà nó đưa tôi phòng lên là gây bão, tôi thấy chả tiếp xúc thân mật bình dân với giới trẻ, tức là nó muốn mượn cái hình ảnh của ông này để xóa mờ cái hình ảnh của ông Obama được lòng tuổi trẻ Việt Nam như thế nào. Vâng, đấy là ý kiến của tôi. Còn ông Phúc thì thấy sao?
Cảm ơn luật sư, tôi thì xin được phép trình bày một tí xíu để đi vào cái nhận định của chúng tôi. Cái thứ nhất đó, thì là trên thế giới hiện nay đang có một cái phong trào, và trong đó là Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay nó là một cái điểm trung chuyển về vấn đề buôn bán những động vật hoang dã. Đó là những việc như là sừng tê giác, sừng ngà voi này kia. Và để đón mừng mà ông hoàng tử nước Anh William này đó, thì ông là chủ tịch của cái hội là United of Wildlife, tức là cái hội về quản trị về cái vấn đề các thú vật hoang dã. Và để đón ông hoàng tử William nước Anh qua đó, thì họ đã làm một cái lễ, một cái hình thức để mà chào mừng ông, là họ đã đem thiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác đó trước khi ông tới. Thì khi qua đây nước Việt Nam đó, thì cái việc đầu tiên là ông sẽ tham dự với các chính trị gia, ở trong đó có cả các đông y học nữa, để mà trình bày về những cái sự thật, những cái sừng tê giác hay là cái ngà voi này kia, nó không, nhất là sừng tê giác, nó không có cái lợi lộc gì cho sức khỏe cả, chỉ là cái huyền thoại ở trong lịch sử y học đông phương mà thôi. thành để đừng vì những cái tuyên truyền hay là những cái quảng cáo láo léo để rồi đem tiêu hủy đi cả những cái động vật sắp sửa bị tuyệt chủng ở trên cái thế gian này. Thế đó là cái việc thứ nhất. Cái việc khi ông qua đến đấy á, thì chúng tôi nghĩ rằng thưa luật sư, nó cũng có một chút lợi ích cho cái chế độ tự do dân chủ của chúng ta, quảng cáo cho thế giới, cho thế giới nhìn thấy những cái hình ảnh sinh hoạt của những người lãnh đạo, những người hoạt động xã hội mà có vai vế, nó khác hẳn với là cái chế độ cộng sản. Đối với cộng sản họ đó thì là những cấp lãnh đạo cao cấp đi đến đâu thì cũng là tiền hô hậu ủng mà mặt mày khó đăm đăm, ruồi đậu lên mặt không dám đánh, cứ để cho nó vẻ nghiêm trang nó không mất đi. Những cái cử chỉ của những cái ông lãnh đạo Việt Nam nó khác hẳn với những người thế giới ở bên thế giới tự do. Thứ nhất là cái bài học tổng thống Obama qua đây đi ăn bún chả bún gì nói chuyện như là rất là bình dân, uống như là bia thì tu cả chai. Rồi bây giờ đến ông ngày qua thì ông quả trẻ con bu đen lên, đó là ông chụp hình chụp ảnh. Dĩ nhiên là tôi chắc chắn là ông đã chuẩn bị những cái câu nói nào đó để cho họ thấy rằng cái nền dân chủ tự do nó khác hẳn với chế độ độc tài. Tôi còn nhớ có những cái hình ảnh mà có lẽ luật sư cũng như cô Mai Linh và quý vị đã thấy là có những ông cán bộ cao cấp đi họp mà chỉ vì trời mưa mà từ xe hơi bước vào trong nhà không được, phải một người ra cõng ông bước vào. Cứ thật là trong cái hình ảnh nó bị ổi, không thể nào nói được. Không có một cái người nào mà có thể một người bị cao cấp đến dự ngồi chỉ sợ ướt đôi giày đôi nữa rồi phải một người cõng từ ngoài từ xe hơi cõng vào trong phòng họp. Tôi nói thật trông rất rất là nó dơ dáng mà nó nực cười không thể nói được. Thì có lẽ cái chuyến viếng thăm của hoàng tử William nó cũng một công đôi ba việc, thì chúng ta thấy rằng đó cũng như một cái chính có lẽ là sư như luật sư nói là đúng, là vì chúng bày ra đủ thứ trò để khỏa lấp đi những cái chuyện mà chúng không thể nào trả lời được trước dư luận, trước quần chúng. Dạ, thưa cô Mai Linh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông. Cá nhân Mai Linh thì Mai Linh nghĩ rằng hoàng tử là William đi qua bên Việt Nam là chỉ có tính cách về vấn đề nhân đạo nhiều hơn, chứ hoàn toàn không có liên quan gì về vấn đề chính trị. Mà nếu nhà nước Việt Nam mà gọi là thổi phồng cái vấn đề này lên thì quả thật là một quá đáng. Theo dựa các nguồn tin tức của thế giới cho thấy thì hoàng tử William, ông qua đó là ông kêu gọi cái vấn đề gọi là cấm không có được gọi là xuất cảng cũng như buôn bán về ngà voi. Vì càng ngày nó trở thành gọi là gần như bị diệt chủng vậy, thưa quý vị. Và người Á Đông của chúng ta thì chúng ta tin vào những cái chuyện kỳ cục, chẳng hạn như là cái thằng Terat. Theo Mary được biết là con Terat bây giờ đó là hoàn toàn là nó được liệt kê vào những cái loài vật sắp sửa bị diệt chủng nên được bảo vệ. Còn con voi thì ngày hôm nay chưa được liệt vào danh sách đó, nhưng mà vì cái lý do chúng ta tin là cái sừng của nó có thể có những cái màu nhiệm gọi là về y tế, thì do đó đây là chỉ là một cái vấn đề gọi là đi công du. Trước đây thì hoàng tử và công nương cũng đã đi qua phía bên Ấn Độ và chờ họ trong cái chiều hướng họ đi thăm khắp nơi trên thế giới và để kêu gọi cái sự hiểu biết và chấm dứt cái sự gọi là giết voi để lấy ngà. Thì thực sự Mali theo ý kiến cá nhân của Mali thì Mali không có thấy chuyện đó liên quan tới vấn đề chính trị cả. Thưa hai vị, không biết là hai vị có bằng lòng với Mali hay không, thưa luật sư?
Vâng, tôi xin bổ túc là thế này. Cái vấn đề căng thẳng và rắc rối giữa nước Anh và nước Việt Nam của Cộng sản là vấn đề nạn buôn người. Ở Việt Nam có cả một hệ thống buôn người, nó đưa người sang Đông Âu xong rồi từ đi sang Anh Lê, mà cái trạm dừng chân là ở cái bờ biển Pas-de-Calais của Pháp, bây giờ đang bị Pháp dẹp tiệm. Và nước Anh luôn luôn là cảnh báo anh Việt Cộng thì anh đừng cứ buôn người nữa. Thế bây giờ là ông ấy sang đây, anh ông nó, tụi nó bày ra cái trò này trò kia để mà nó khỏa lấp cái vụ mà nước Anh đang lên án. Chứ còn cái vấn đề mà ngà voi mới động vật là vấn đề là Việt Nam là cái trạm trung chuyển để của tàu nó buôn bán. Mà nếu triệt cái này là triệt một cái đường dây buôn lậu cái là những cái ngà voi với lại sừng tê giác của ở bên tàu. Mà bây giờ nó đốt ngà voi bao nhiêu tấn ngà voi thì tôi xin hỏi nó rằng thì cái bộ ngà voi ở nhà của lãnh tụ của nó hình như là Lê Khả Phiêu cái gì đó thì còn hay không, có làm có tham gia đốt được không, đừng có biểu diễn trông trông nó tức cười lắm. Vâng.
Dạ vâng, được, cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, cũng tin từ trong nước cho hay đó là nhà đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam là cựu chánh văn phòng Bộ Công an, ông Lê Hồng Hà vừa mới qua đời hôm 15 tháng 11 tại Hà Nội, thọ được 90 tuổi. Xin luật sư cho nghe về thân thế sự nghiệp của ông Lê Hồng Hà ra sao thưa luật sư.
À, vâng, cái câu chuyện này thì nó dài dòng lắm. Thì tôi đề nghị rằng thì các thính giả mà quan tâm đến vấn đề này thì lên Dân Làm Báo đọc bài của ông Bùi Tiến, rồi đọc mấy bài nữa về ở trên Wikipedia cũng có nói về vấn đề này. Nhưng mà tôi chỉ xin tóm tắt rằng ông Lê Hồng Hà này bây giờ được dư luận đấu tranh ở trong nước phong cho ông là người cộng sản yêu nước mà trao duyên làm tướng cướp cộng sản là thôi. Và có một số anh khác là bình luận rằng thì trong cái hàng ngũ cộng sản thì không có người yêu nước, chỉ có người lầm tin cộng sản thôi. Vấn đề bây giờ trong giới tranh đấu ở trong nước cũng đang bàn luận về cái nhân vật Lê Hồng Hà này. Và quý vị đây tôi cũng xin giải đáp cái thắc mắc rằng có một blogger ở trong nước hỏi mọi người rằng thì ông Lê Hồng Hà này có phải là cái ông Hồng Hà trong cái phái đoàn mà đi sang Thành Đô mà bán nước cho Việt Cộng MC hay không? Thì tôi cũng xin mượn Đài Phát Thanh Việt Nam để trả lời cái blogger đó rằng hai ông hoàn toàn khác nhau. Ông Lê Hồng Hà này là thuộc Bộ Công an, còn cái ông Hồng Hà kia đó là ở bên báo chí, ông là chức to lắm mà trong cái ngành báo chí của Việt Cộng á. Anh ra là ấy, và hơn nữa đó, tôi nhớ lại cái nhân vật Lê Hồng Hà này trong bộ trong công an, mà cái ngành công an ấy, có một cái ngành ghê gớm nhất trong cái ngành công an, ở dưới quyền của cái ban tổ chức Trung ương Đảng là cái bộ phận công an mà bảo vệ Đảng. Và ông Lê Hồng Hà này là trong cái bộ phận công an bảo vệ Đảng. Mà cái bộ phận công an bảo vệ Đảng là cái bộ phận được coi như là tiền trạm hậu tấu. Thấy cái làm mà nguy hại cho Đảng là có thể xử lý ngay lập tức. Và chúng ta để ý rằng những cái vụ đột tử chết được uống ly như là Nguyễn Chí Thanh uống ly bia xong rồi gục xuống thì là ủy ban bảo vệ Đảng đã làm đó. Mà ủy ban bảo vệ Đảng nó có một cái hệ thống, nó gọi là tổ chức anh nuôi. Tức là các ông cóp mua cộng sản đó, ông nào cũng có một ông anh nuôi mà do cái ủy ban bảo vệ Đảng nó miệng cớ thì tôi bảo vệ ông thì tôi phải kiểm soát cái đồ ăn của ông, nhớ bây giờ là đúng không sao. Mà ông nào mà bị thanh toán đó, thì là toàn là mấy cái thằng anh nuôi đó, nó cho đi đoan không à. Thí dụ như là cái anh Nguyễn Đình Tứ năm xưa đó, anh được hội nghị Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Đến lúc mà hội nghị ra hội nghị đọc tên là đồng chí này được bầu là vào Bộ Chính trị, chả thấy đồng chí đâu cả, về nhà thấy đồng chí đang nằm thẳng cẳng chết ở nhà. Đấy là cái nhiệm vụ của ủy ban bảo vệ Đảng. Mà ủy ban bảo vệ Đảng vào cái thời 1945-1946 là do một tay khủng khiếp lắm, là tay Lê Giản. Cái thời đó tôi còn bé, nhưng mà tôi biết rằng các đảng đoàn thể quốc gia, các đảng cách mạng quốc gia là bị thủ tiêu, bị bày ra những cái vụ ôn như hầu này kia, là một tay là cha Lê Giản hết đó. Và ông Lê Hồng Hà này là ở trong cái hệ thống của Lê Giản thì cái thời đó, thành ra là bây giờ giới tranh đấu là vì ông này sau khi ông bị đuổi ra khỏi Đảng là vì ông ấy tiết lộ cái tài liệu bí mật của Đảng, như là cái vụ ông kêu oan cho một số người bị ủy ban Trung ương Đảng liệt vào cái là vụ án xét lại chống Đảng này kia đó. Thì tiết lộ bí mật
bị khai trừ ra khỏi cái ủy ban đó, và vì cái tội, không phải vì cái tội gì mà cái tội bị tiết lộ bí mật. Rồi sau này ông Võ Văn Kiệt cũng là có cái xu hướng chỉnh đảng, rồi có một cái thơ mật gửi cho Bộ Chính trị Đảng để đề nghị những cái biện pháp chỉnh đảng, mà đảng nó không nghe theo. Nhưng mà rồi thì ông Lê Hồng Hà này đem cái bí mật đó truyền tay người này người khác này kia, thành ra bị cái tội tiết lộ bí mật quốc gia. Thành ra là cái việc mà thanh toán ông Lê Hồng Hà này là cái việc mà thường xuyên là chống đảng cộng sản người ta. Chúng ta nên nhớ rằng đảng cộng sản, cái bộ máy tổ chức đảng cộng sản là nó mô phỏng theo cái bộ máy mafia, bọn tội phạm có tổ chức. Và trong cái tổ chức bộ, một tổ chức tội phạm có tổ chức thì luôn luôn là có thanh toán nhau. Các đầu lĩnh kia ở địa phương hay cấp dưới là nó thanh toán nhau để nó lên làm chùm. Và Lê Hồng Hà này trong cái thời đó, có thể là ông Lê Hồng Hà cũng là một người yêu nước thật, nhưng mà ông nó lạc vào cái đó thì tôi nói là ở trong nước bây giờ có cái bình luận rằng thì nên thương cho những người yêu nước, nên thương cho những người cộng sản yêu nước. Mà tôi thì tôi không đồng ý. Đã là cộng sản thì không có yêu nước. Mà chỉ có những người yêu nước trao duyên lầm tướng cướp, đầm lầm theo cộng sản thôi. Đây tôi nghĩ là ông Lê Hồng Hà là một loại người như thế. Và ông ở trong cái ủy ban bảo vệ đảng, mà đảng ra lệnh thanh toán người này người kia, bỏ tù người này người kia, thì ông làm một cái kiến nghị rằng thì kêu oan cho mấy chục anh. Mà chỉ vì kêu oan cho mấy chục anh mà ông bị thay trừ khỏi đảng. Và ông Lê Hồng Hà này chỉ tỏ thái độ minh bạch chống cộng sau khi Liên Xô sụp đổ. Và đấy là cái tóm tắt. Nếu ông Hồng Phúc có cái gì bổ túc thêm thì thế. Nếu mà nói chuyện về kia ông Lê Hồng Hà thì nó rất dài, có mấy cuốn sách là cả sách của là mấy anh Hà Sĩ Phu, rồi thì anh gì đó, anh em bên Thắng Quốc đấy,
vâng,
cũng có nói về cái anh à. Xin mời Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Xin phép cô Mai Lê. Thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, thưa cô Mai Lê, cái chuyện của ông Lê Hồng Hà này cũng không đồng ý cái điều mà kêu ông là một nhà yêu nước hay là phản tịch mà chống lại như luật sư vừa mới trình bày đó. Thứ nhất là ông khi ông chết á, thì ông Vũ Tư Hiên ở bên Pháp, ông Vũ Tư Hiên là người là nạn nhân của ông Lê Hồng Hà. Thế thì ông bị bắt ở trong cái vụ mà kêu là xét lại chống đảng đó. Thì ông có viết một câu để ông chia buồn và ông nói như thế này, tôi không đồng ý lắm. Ông nói rằng Lê Hồng Hà và Nguyễn Trung Thành là một người khác ở trong cái bộ phận mà phụ phận sát thủ như là luật sư vừa mới nói đó. Ông Lê Hồng Hà và Nguyễn Trung Thành là một tấm gương sáng cho những người một thời lầm lỡ. Họ sẽ mất rất nhiều nhưng đổi lại họ sẽ được cái lớn hơn. Đó là tình yêu thương và lòng kính trọng của nhân dân. Hết là giờ trích. Thưa, thực sự cái câu này không xứng đáng để dành cho ông Lê Hồng Hà. Ông là chánh văn phòng của Bộ Công an. Ai cũng biết rằng công an trị ở nước Việt Nam ngày nay ai cũng biết cả. Bảo ông biết không sao ra về nhà là lăn ra chết. Một cái bọn sát thủ hết sức là một sát máu. Thế thì ông ta làm việc ở đó. Khi mà ông đang nắm quyền ở trong tay đó, thì nó xảy ra một cái tình trạng ở bên Trung Cộng, nó phát động cái chiến dịch là chỉnh đảng bằng cách nó chống lại những cái bọn xét lại và chống đảng. Là nó dùng một cái từ ngữ như vậy để nó chụp mũ lên những người nào có manh nha, có tư tưởng trao đảo mà không theo đường lối của đảng để nó diệt nó bỏ. Thì dĩ nhiên Việt Cộng Trung hồi đó cũng bắt buộc đi theo con đường của Trung Cộng. Ở Việt Nam lúc đó thì Hồ Chí Minh gần như là đã bị giam lỏng. Lúc đó là quyền hành nằm trong tay Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Họ những cái nhóm người đó, họ bao vây chung quanh Hồ Chí Minh như là nội bất xuất ngoại bất nhập. Tất cả cái việc lộng hành của họ ở trong tay, và khi họ thi hành cái chính sách xét lại chống đảng đó, thì Lê Hồng Hà là một trong những sát thủ bắt giam giữ khoảng 30 người, trên dưới 30 người ở trong trung ương đảng và để mà cầm tù và nhốt. Có những người thân bại danh liệt, có những người sau này được thở ra, chịu không còn là như con người nữa. Thì đấy là cái việc làm của ông Lê Hồng Hà. Nhưng sau này đó thì ông ấy gần như là một thứ phản tỉnh, hay là vì lương tâm cắn đứt làm những cái việc trái với lượng đạo đức, thì ông ta dập lại tất cả những hồ sơ và những cái thư tố cáo người này mất lập trường, người mất lập trường để đem nuốt người ta vào tù đó. Thì ông cảm thấy lương tâm cắn đứt, ông đặt ra cái vấn đề là ông đi một thứ hình như là công khai hóa, thì yêu cầu đảng phải xét lại những cái vụ án, chống lại xét đảng. Nhưng nạn nhân của vụ này hầu hết là đều bị oan, không đúng như lời buộc tội, và những lời tố cáo lấy khẩu cung ở trong các biên bản đều là giả dối. Thì đấy là một hình thức như là phản tỉnh. Thế thì anh em hay mọi người đều cho ông bây giờ là người có công. Có công là gì? Vì ông khi ông tiết lộ có nó ra thì bị Cộng sản đánh mất ông 2 năm tù. Và ông mất hết tất cả quyền lợi và coi như bị khai trừ ra khỏi đảng. Và cũng thân bại danh liệt luôn cho tới đến bây giờ. Thì thưa quý vị, người ta cho rằng đấy là một cái công thần. Đúng như luật sư nói, những người Cộng sản như cỡ ông Lê Hồng Hà không thể nào nói là người yêu nước. Mà đúng là ông là bị thất sủng, hoặc là bị lương tâm, còn một chút lương tâm. Nên là nó làm cho ông thức tỉnh, và vì cái hành động đó mà ông bị vào tù và bị bắt. Thành ra thưa quý vị, cái việc ông Lê Hồng Hà này coi ông như là một nhà yêu nước, hay là một người chống cộng, bây giờ là lật đổ Cộng sản này kia, chúng tôi thấy hoàn toàn không có. Ông chỉ là một cái người mà đã dại rồi, không ngậm miệng cho đến chết được, nên đành phải nói ra, mà nói ra thì bị nó trừng trị, nó nhốt tù, mất hết quyền lợi của đảng viên. Thì thưa, đấy là ông Lê Hồng Hà theo cái hiểu biết của chúng ta, là như tặng cho ông những cái danh nghĩa yêu nước, hay là những người phản tỉnh như thế, thì chúng tôi thấy điều đó không đúng lắm. Thế nhưng cái việc của ông Lê Hồng Hà ngày hôm nay mà được đề cao, rồi trong đó có những cái lời như là của ông Vũ Thư Huyên, hiện ở bên Pháp, cũng là một cái người từ trong nước bỏ đảng chạy ra bên này. Thì ông nói là đây là cái mà cái tấm gương sáng cho những người một thời lầm lỡ. Thưa, cái đó đã đặt ra cho cộng đồng chúng ta một cái tiền đề hết sức là rắc rối. Hiện nay chúng ta cũng có những người phản tỉnh, có những người đã chán ghét chế độ Cộng sản và bỏ từ trong nước đi ra. Khi ra bên ngoài này đó thì vô tình tạo ra một cái sự chia rẽ trong cộng đồng của chúng ta hết sức khó giải quyết. Đó là người thì cho rằng những người đó là ra đây là để cố gắng lũng đoạn cộng đồng của chúng ta. Họ là những kẻ nằm vùng được Cộng sản phóng ra dưới một hình thức như là vượt ra khỏi ngục tù và đi ra đây. Ngược lại thì có người cho rằng thật sự họ sau những năm dài đi theo Cộng sản, bây giờ họ đã chán ghét chế độ Cộng sản và muốn ra đây để tạo một cơ hội mới, lật đổ bảo quyền Cộng sản. Thưa quý vị, giữa hai cái rằng co của những vị thẩm phán tòa án nhân dân ở hải ngoại đó, chúng ta họ đã trở thành những người bất lực. Hầu như là những người ra đây gần sau này như những Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải hay là một vài khác, ông Cù Huy Hòa Vũ, Bùi Tín này kia, đều là trở nên bất lực bởi vì cộng đồng không có ai tin nữa trước những cái lời tố cáo của một số những người chống cộng quyết liệt và không tin những người này là thực sự phản tỉnh. Thế thì câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm thế nào để giải quyết những cái chuyện đó, để tránh cái là giết lầm hơn là tha lầm. Thì chúng ta phải làm sao để mà tạo được sự đoàn kết trong cộng đồng, nhưng đừng để lầm lẫn hoặc để mắc mưu của Cộng sản. Thưa, đấy là vấn đề mà chúng tôi ưu tư, thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai ông. Như vậy không biết là quý vị khán giả nghĩ sao nhỉ? Nhất là những người trước đây đã phục vụ trong chế độ Cộng sản rồi sau này họ đã thức tỉnh, thì như vậy chúng ta nên tiếp đón họ như thế nào? Họ có phải là một người yêu nước hay không? Hay là vì một vấn đề gì đó, xin quý vị cứ tự nhiên gọi điện thoại vào tham gia chương trình cho chúng tôi được biết ý kiến của quý vị qua điện thoại số 405-445-7784. Một lần nữa số không gọi vào là 405-445-7784. Và thưa luật sư, theo chúng tôi được biết, giải thưởng thường niên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, năm nay đã được trao cho mạng lưới blogger Việt Nam, luật sư Võ An Đôn và hai nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và Trần Ngọc Anh. Thì thưa luật sư, dư luận trong nước, theo luật sư, thì dư luận trong nước sẽ đón nhận cái tin này như thế nào thưa luật sư? Và trước khi luật sư đến với câu trả lời về vấn đề này, thì Mai Ly xin phép luật sư cho Mai Ly được mời vị khán giả mang số 6669 lên tiếng. Xin mời 6669 lên tiếng ạ.
Dạ, tôi là hoàn toàn, tôi xin có ý kiến để trình bày, đây là ý kiến cá nhân tôi thôi. Xin luật sư và nhà báo Hoàng Phúc cho tôi biết ý kiến để tôi học hỏi thêm. Theo về cái vấn đề mà nói hoàng tử nước Anh sang Việt Nam thì ý kiến của tôi thì như thế này. Chính bọn đầu não Cộng sản Việt Nam bây giờ, đầu nó dối như tờ vò. Nếu mà nó hỏi tàu thì nó tàu phê sẽ trả lời rằng là môi hở đang lạnh, không lần sông núi lên núi, vậy làm gì thì ấy làm. Hỏi thằng Mỹ thì nó nói mày theo nhà giàu thì mày còn được ăn cơm với cá, mày xem theo bọn Cộng sản thì mày lên giá cẩm trương. Nhưng mà mấy thằng đó thì nó là không, tôi biết rằng nói thế là đúng rồi, nhưng mà bây giờ tôi xin ông cho ý kiến. Thì ông nói được rồi, anh hỏi ý kiến tôi thì bây giờ tôi biết hỏi ai. Nhưng mà anh càng hỏi cái việc tôi nói thật tình nghe, ai là người lật đổ chế độ của Liên Xô? Tôi không cần nói, anh cũng phải biết rồi. Thì bây giờ đi, một trong bọn những anh đi, phải có những người như cái ông đó đi. Tức là anh không còn cái chế độ Cộng sản nữa. Thì đó là ý dân đó, chứ không có gì lạ cả đâu. Tôi xin ý kiến như vậy đó, tôi xin hết ý kiến đó.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác Càng hoàn toàn. Không biết là ông Hồng Hồng Phúc có muốn ý kiến gì về cái câu phát biểu của bác hoàn toàn hay không thưa ông?
Dạ vâng, chúng tôi rất là đồng thuận với ý kiến của bác Hoàng Đoàn vừa mới đưa ra, rất ư là chính xác. Bởi vì thưa quý vị, các người đã lầm lỡ theo Cộng sản, ngày hôm nay họ phải thức tỉnh và đứng lên làm công việc giải trừ cái chế độ. Giải trừ cái chế độ đã một thời mà những người cán bộ Cộng sản nhưng nhờ hay đem hy sinh cái tài năng của mình cho chúng mà lầm tưởng chăng? Tôi xin các luật sư cho tôi được nói là họ cho những người lầm tưởng đã đi theo chế độ Cộng sản. Bởi vì cụ thể phải nói rằng là ngày hôm nay đúng như một câu hỏi bác Hoàng Văn đặt ra, ai là người lật đổ chế độ Cộng sản ngay tại quê hương của chúng nó, tức là tại Liên Xô, tức là tại Nga Xô? Thưa ông Gorbachev, tổng bí thư Đảng Cộng sản, ông Boris Yeltsin là thành ủy của Mạc Cứ Khoa, là rồi bây giờ Putin cũng là một trong những tay KGB, là tức là mật vụ khủng khiếp của Nga Xô. Chính họ đã thức tỉnh một cách thật sự, phải đứng lên và hành động để chứng minh cái sự lầm lẫn của mình trong quá khứ ngày hôm nay. Thì đấy mới là điều không thể nào cứ dựa theo đảng, hưởng quyền lợi của đảng, ân huệ của đảng và tiếp tục đàn áp những người đấu tranh cho tự do dân chủ, rồi chờ thời cho đến một ngày đó nào đó, đến cái cuộc cách mạng dân thành công dù mới vút đuôi để mà đi theo. Thì chúng tôi cảm thấy rằng đó là điều không thể chấp nhận được. Cộng sản, người Cộng sản phải đứng lên và làm những công việc đó đồng lòng với toàn dân, với toàn nước để mà làm cái công việc lật đổ cái chế độ hiện tại. Dạ, tôi xin hoàn toàn đồng ý với bác Hoàng Đoàn.
Dạ vâng. Mali xin được cảm ơn ông Hồng Phúc và Mali xin được trở lại với luật sư. Luật sư cho ý kiến về cái vấn đề cái giải thưởng của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, thưa luật sư.
Xong, trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi muốn trở lại vấn đề là những người Cộng sản mà người ta từ bỏ Cộng sản, người ta sang hàng ngũ chúng ta thì chúng ta đâu có thái độ như thế nào? Cái đề tài này là rất là hay. Tôi là người làm báo rất sớm ở bên ngoài này. Cái ngày ông Bùi Tiến ông ấy bỏ đảng thì tôi đã rũa ông ấy biết bao nhiêu lần. Là bởi vì ông không bày tỏ lập trường một cách minh bạch. Ông vẫn gọi Hồ Chí Minh là Bác Hồ, nên là cái tôi bắt bẻ ông nhiều lắm. Nhưng mà đối với những người đấu tranh mà rời bỏ hàng Cộng sản gần đây đấy, thì tôi có một thái độ khác. Là bởi vì kinh nghiệm tôi biết rất nhiều về cái chế độ lao tù Cộng sản. Và khi mà nó thả bất cứ ngày nào, thì nó gài những cái thế mà sau khi anh ra tù rồi, nó có dùng cái thế đó để nó vô hiệu hóa anh ra khi anh ra tù. Thí dụ như Võ Đại Tôn, áp lực quốc tế, nó phải thả. Thì trước khi thả thì nó đưa đi thăm lăng Bác Hồ để uống bia nhậu nhẹt thì nó kia. Và nó giao hẹn rằng anh được thả rồi thì yêu cầu anh đừng có làm cái gì có hại cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và khi anh ra anh tiếp tục chống Cộng, anh là còn chống Cộng hăng lên trước nữa, thì nó công bố cái đó ra để cho đồng bào hải ngoại chống Cộng này lên án anh Võ Đại Tôn. Đấy là cái mánh lưới thả tù của Việt Nam Cộng sản.
và bất cứ anh tù nào mà được Việt Nam Cộng sản thả ra đều nó có gài cái thế đó cả. Và nó gài, nếu mà nó gài không được thì nó sẽ bỏ giặt ra những cái màn, thí dụ như là điếu cày sang đây, đồng bào ra đón rừng cờ vàng ba sọc đỏ biết bao nhiêu, chỉ có một anh nó mới dí cái là cờ vàng ba sọc đỏ vào tay anh điếu cày, mà anh điếu cày ra một bận tiếp xúc như này như kia, anh đâu có thấy cái lá cờ dí vào ngực anh đâu, mà anh cầm mà bao nhiêu lá cờ anh biết cầm lá cờ nào. Thế là lập tức nó qua công bố cái video đó lên, nó bảo đây này anh từ chối cầm vàng ba sọc đỏ thì không thể tin cậy được. Vấn đề là có tin cậy hay không không phải là vấn đề là chúng ta có hoan nghênh những người bỏ cộng sản hay không, chứ còn tin cậy hay không là chuyện khác, là sau này có cho anh gia nhập hàng ngũ chúng ta để đi đánh cộng sản không là một cái bước khác. Cái bước mà có hoan nghênh người ta hay không là một bước khác, không thể lẫn lộn hai cái đó được. Và Việt Cộng luôn luôn nó gài những cái thế đó. Và tôi đã gặp điếu cày, tôi đã gặp Tạ Phong Tần, tôi đã gặp Lê Thị Kim Thu. Vì tôi người nào cũng than phiền thì bị nó gài cái thế đó. Chính cô Tạ Phong Tần cô cũng nói với than với tôi rằng bác ơi, cháu bị người quốc gia ăn hiếp cháu quá. Thì tôi nói rằng người nào ăn hiếp cháu thì chưa chắc đã phải là người quốc gia, nó chỉ nhân danh người quốc gia nó lên án cháu thôi. Bây giờ mai mốt là biết được thế nào thì chỉ cho bác đi. bác sẽ con giải pháp. Đấy tóm lại là được, tôi yêu cầu quý vị nhân danh chống cộng cực đoan mà lên án những người phản tỉnh cộng sản và hàng của chúng ta. Tôi đã nói rồi, một là tôi lên án quý vị đó là ấu trĩ, hai là mắc mưu cộng sản mà không biết. Mà nếu mà tôi cảnh cáo đến hai đợt như thế rồi mà vẫn cứ tiếp tục thì là nhân danh chống cộng để vô hiệu hóa những người từ hòa hàng cộng sản, chứ bắt được phải lên án quý vị đó là chính quý vị đó là cộng sản. Đấy là cái ý kiến của tôi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, Mai xin mời luật sư trở lại về cái câu hỏi liên quan tới mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại California. Năm nay trao giải thưởng cho hai blogger, đó là luật sư Võ An Đôn và hai nhà hoạt động, đó là Trần Cấn Thị Theo và Trần Ngọc Anh, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi không xa lạ gì với Trần Cấn Thị Theo và Trần Ngọc Anh là vì Việt Nam Exodus của tôi từ 10 năm nay là cái website đã khều ra vấn đề dân hoan ở Việt Nam. Đã sát cánh với quý vị này từ Duyên Nội cho đến đủ các thứ, Đồng Chiêm, Xuân Lá, Vũng Áng này, các thứ. Thành ra tôi không dấy gì lạ về Cấn Thị Theo và Trần Ngọc Anh. Và riêng luật sư Võ An Đôn thì tôi bắt đầu chú ý đến cậu này khi mà cậu làm luật sư cho tất cả các vụ dân oan mà các cậu không lấy tiền. Điều thứ nhất. Và riêng trong cái đợt mà tôi ứng cử vừa rồi thì tôi không có tiếp xúc được với luật sư Võ An Đôn, nhưng mà có một vài vị tôi ứng cử và có hỏi tôi rằng thì là tôi xin tạm giấu tên, không tiện tiết lộ ra. Có hỏi tôi rằng bác ơi, cháu bị lên án tự ứng cử mà bị phe chống cộng lên án dữ lắm, thì bác thấy cháu chủ cháu có nên tiếp tục hay không. Tôi nói người nào nhân danh phe chống cộng mà lên án các cậu là người đó, một là không có kinh nghiệm đấu tranh cộng sản, nó không có kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động cho nên mới như thế, hai là làm theo một cái âm mưu nào đó. Thì theo ý tôi thì tự ứng cử là trong cái đấu tranh bất bạo động, nó đã có tên cho cái cử chỉ đó rồi. Trong cái đấu tranh bất bạo động nó có tên là dilemma action, tức là anh đưa ra một cái action mà anh gài địch vào cái thế dilemma. Dilemma là tiến thoái lưỡng nan, anh đối phó kiểu gì anh cũng thua. Bây giờ anh tự ứng cử thì Việt Cộng nó chỉ có ba cách ứng xử thôi. Một là nó bị ngoài cách, nó bác đơn ứng cử, nó không cho anh ra ứng cử. Hai là nó cho anh ra ứng cử, nhưng mà anh thua phiếu, anh thất cử. Ba là nó cho anh là ứng cử và đắc cử, nhưng mà vào trong quốc hội nó rồi anh thiểu số. Thì anh làm được cái gì? Đó là ba cái hình thức, mà cái hình thức mà nó cho anh đắc cử và thiểu số đó là cái tổn thất của nó nhẹ nhẹ nhất. Và ăn gian phiếu để cho anh thất cử là cái tổn thất trung bình, mà cái tổn thất nặng nhất, mất uy tín nhất, và chứng tỏ rằng cái chế độ của nó là một chế độ dân chủ giả hiệu, là nó bác lên ứng cử ngay từ đầu. Và vì thế cho nên các bạn thấy rằng ở trong nước biết bao nhiêu người tự ra ứng cử, biết là thua nhưng mà cứ ra ứng cử, tại vì nó cho mình thua kiểu gì thì nó cũng là tổn hại mà thôi. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng thì bây giờ là lúc đến cái giai đoạn mà không có phát huy trường cho ai nữa, nhưng mà mạng lưới nhân vật làm như thế thì cũng là một cái cử chỉ hâm nóng tình hình thôi. Chứ bây giờ là cái lúc mà đi đến những cái đấu tranh là tích cực hơn nhiều, chứ không phải là chỉ có ngồi đó mà gắn huy chương cho nhau. Nhưng mà tôi liên hệ với mấy anh ở mạng lưới nhân quyền ở đây rất nhiều, nhưng mà các anh ấy làm như thế thì cũng là tốt thôi. Để trong lúc nguội, Việt Cộng nó đang làm nguội tình hình đi, thì cái cử chỉ này cũng là một cái cử chỉ làm cho nó nắm tình hình lại. Và là vì tôi để ý đến cái vụ mà ông luật sư Trần Đức Lai mà tổ chức biểu tình Phong Mosa đó, ông mới trả lời một cuộc phỏng vấn rất là hay. Đấy là những cái hành động hâm nóng tình hình tốt hơn là đi gắn huy chương nhau nhau. Nhưng mà thôi, cũng gắn huy chương cũng là một cái chuyện tốt.
Dạ vâng. Xin được cảm ơn luật sư Quán Lý, xin được mời chú Hoàng Hôn lên tiếng ạ.
Dạ vâng, kính chào thính giả, chào luật sư, chào ông Phúc và cố giám đốc. Nay tôi chỉ chia sẻ nói Việt Nam Cộng sản đu dây. Ai nghe cái đu dây thì cũng dễ biết vô cùng. Tôi xin nói các cường quốc đến với Cộng sản hay quốc gia, họ cũng đặt quyền lợi của họ lên trên. Còn cái gọi là đồng minh hay đồng chí mối hở răng lạnh thì là phương tiện cho họ đến để làm chính sách quyền lợi của họ mà thôi. Tôi đem ví dụ, từ năm 1945 đến năm 1975, Cộng sản đấu của đủ ai, đủ theo Nga thì tao thôi. Cuối cùng cũng mất đất, mất biển, cũng ngất, cũng chịu luôn. Từ đời Bảo Đại năm 1950 đến đề nhất, đề nhì Cộng hòa, miền Nam chỉ treo một cái cột, đó là cột Mỹ. Cuối cùng năm 1975 cũng ngất xỉu, tư chết bị thương. Chúng ta vắt cạn trên vai để mà chạy qua đây. Vậy trong cái thế của Việt Nam Cộng sản bây giờ yếu là phải đủ để mà cân bằng lực lượng. Vì hiện bây giờ Mỹ chưa thật sự gông bất thịt đối với ta, nên Việt Nam Cộng sản là phải đủ. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn sự phát biểu của chú Hoàng Hôn. Mari xin được mời ông Hoàng Hồng Phúc cho.
Dạ, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn bác Hoàng Hôn. Dạ vâng, cái lời phát biểu của ông anh Hoàng Hôn rất là chí lý. Bởi vì Cộng sản thực ra nó đi dây, nói là đi dây. Bây giờ thì nó mới đi dây với chú bản, chứ ngày xưa nó chỉ đi dây giữa hai ông thầy của nó là ông Trung Cộng với lại ông Nga Tô thôi. Bởi vì lúc đó nó cần vũ khí, nó cần tiếp tế để nó chiếm đoạt cái miền Nam. Cho nên nó cần phải đi dây giữa hai ông, lúc lấy lòng ông này, lúc lấy ông kia, bởi vì hai ông anh của nó lại cãi nhau, không thân nhau. Thế đến bây giờ nó lại phải đi dây giữa tư bản và đi dây giữa khối của thế giới tự do, tư bản và với khối cộng sản của chúng nó. Thì nói là đi dây cho nó lịch sự, chứ thực đó là một cái thứ kêu là bắt cá hai tay. Mà thưa quý vị, con người chơi với nhau mà không thủy chung, ở trong nhà mà vẫn còn để tâm cho một anh bạn trai ở ngoài đường của một người phụ nữ thì đó không phải là cử chỉ tốt đẹp. Thành ra quốc tế họ cũng chẳng ngu dại gì mà không biết cái lỗi của các anh. Các anh chơi cái trò đó người ta không biết, các anh chỉ đi lợi dụng người ta, được cái gì có lợi cho các anh thì các anh làm, chả thủy chung với ai. Thì ngược lại những người nhìn thấy cái điểm đó chẳng ai cũng phải thủy chung với các anh được. Thì đúng cái lời phát biểu của bác Hoàng Hôn rất là chi lý. chúng tôi xin được tán đồng với lại cái ý kiến của bác Hoàng Hôn và xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, còn ông Hồng Phúc thì cảm tượng của ông như thế nào về cái vấn đề giải thưởng thường niên của mạng lưới nhân quyền thưa ông?
Dạ vâng, thưa câu hỏi của cô đặt ra là cái phản ứng ở trong nước của các nhà đấu tranh như thế nào? Cái điều đó lẽ ra dành cho luật sư Đinh Thạch Bích thì chí lý nhất, và luật sư cũng đã trình bày rất là thấu đáo. Thì chúng tôi cũng chỉ xin được vuốt đuôi thêm những ý kiến của luật sư thôi. Thì rõ ràng là cái việc mà trao giải thưởng cho những người đấu tranh trong nước là một cái điều rất quý, rất tốt. Bởi vì ít ra nó có một cái tác dụng được khuyến khích những người trong đó có một cái sức mạnh tinh thần hơn nữa để mà làm cái công việc mà họ đang làm ngày hôm nay. Đồng thời cũng là để bày tỏ cái sự biết ơn khi chúng ta vinh danh những người đang phải đương đầu với lại hòn tên mũi đạn lưỡi lê nòng súng để mà đòi hỏi quyền tự do dân chủ cho đất nước, cho đồng bào. Thì đó là một cái việc làm rất hay. Khổng Tử nói rằng thà là đốt một ngọn đèn còn hơn ngồi một nguyền rủa bóng đêm. Thành ra cái việc mà trao huy chương hay bằng khen thưởng và một chức đỉnh hiện kim cái giải thưởng nhân quyền, tôi nghĩ đó cũng là một cái điều rất quý chứ không phải là không. Và tôi tin rằng những nhà đấu tranh ở trong nước sẽ cảm thấy ấm lòng khi biết rằng ở hải ngoại chúng ta vẫn còn có những tổ chức, vẫn còn có những tấm lòng đang bày tỏ cái sự ngưỡng mộ đối với việc làm của họ. Thì chúng tôi cũng xin hoan nghênh cái việc làm này của Ủy ban trao giải nhân quyền cho trao giải nhân quyền cho quý vị ở trong nước và những nhà đấu tranh. Là như câu đấy là cảm tưởng của tôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa luật sư, các nhà phân tích thời cuộc thì họ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang lợi dụng chiêu bài diệt tham nhũng để diệt phe nhóm lẫn nhau. Thì thưa luật sư, điều này nó thực hư như thế nào?
Vâng, cái đề tài này tôi đã theo dõi từ cả chục năm nay rồi. Luôn luôn là Cộng sản nó có là thành toàn dân nhân, nó là tổ chức mafia mà. Mafia là gì? Là tội phạm có tổ chức. Cái tổ chức là cái gì? Tổ chức là để phân chia lợi, quyền lợi cho nó đồng đều. Đại ca mà đối xử với đàn em mà đại ca ăn hết mà không cho đàn em ăn cái gì cả thì nó phạm. Và lấy là cái hình thức khác ở nước Việt Nam nó gọi là nhóm lợi ích. Nó là lấy là chỉ mafia thôi. Mafia ở Việt Nam thì nó kiếm lợi ở đâu? Thứ nhất là nó cái phe nào mà kiếm lợi từ đầu tư nước ngoài thì được mệnh danh là phe thân Mỹ. Cái phe nào mà nó kiếm lợi từ cái đầu tư và viện trợ từ bên Tàu thì gọi là phe thật đạo. Và bây giờ thì ở tình trạng tham nhũng ở Việt Nam nó chia ra làm, tôi theo ý tôi chia nó làm ba phe. Phe thứ nhất là phe no rồi, phe thứ hai là phe chưa no, và phe thứ ba là hãy còn đói. Và chúng ta thấy rõ ràng ba cái phe đó bây giờ nó lộ mặt nạ ra, nó chẳng có giấu giếm gì cả. Cái anh no rồi thì anh tìm cách anh chuồn, như là anh Trịnh Xuân Thanh, mấy anh Tư Bản Đỏ mà bây giờ thấy tình hạn khó khăn quá mà phe kia nó diệt tham nhũng, nó ra đưa ra là 27 điều, 9 điều mấy gì lung tung. Thôi thì ta no rồi, ta chuồn, đấy là cái phe mà no rồi. Còn cái phe chưa no đó thì nó không biết rằng thì trong tương lai cái đồng tiền của nó, cái lợi nhuận của nó sẽ đến từ bên Tàu hay là đến từ bên Mỹ. Cho nên nó lơ lơ lửng lửng ở giữa, lúc thì nó nói vài câu thân Mỹ, lúc thì nó nói vài câu thân Tàu, lúc thì nó đi tổ chức hội thảo Biển Đông này kia các thứ, lúc thì nó lại đi ký hiệp ước bãi bỏ vũ khí, cấm vận vũ khí chất lượng. Đấy, nó cứ một nước cào bên Mỹ, nước cào bên Tàu, là cái phe nó chưa no, nó còn rụng lặng ở giữa để nó khai thác. Mà tôi không dùng cái chữ đu dây, mà tôi cũng không dùng cái bắt cai tay, tôi dùng cái chữ là đòn sắp hai đầu, tức là nó thọt bên này một tí để nó chiều lòng bên kia, nó thọt bên này kia một tí để nó chiều lòng bên này. Và tôi đã nói rằng bây giờ nó có muốn đu dây nó cũng không có dây để đu. Giữa Mỹ và Tàu có sợi dây thì nó mới đu được. Giữa Mỹ và Tàu bây giờ đang đối đầu với nhau, làm gì có sợi dây thì cho nó đu. Và cái đu dây của nó năm xưa nó có thể xài được là vì Nga, Liên Xô và Tàu đều là cộng sản anh em nhà chúng nó, thì nó có sợi dây thiệt. Cho nên nó nhích về bên này một tí thì anh bên kia chiều nó hơn để lôi thằng em về bên này. Và cái đó nó đặt tên là khai thác mâu thuẫn. Ngày xưa thì nó khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu Cộng này. Đấy, vụ án xét lại là nó đu dây đó. Bây giờ tôi đã nói rồi, nó không có sợi dây để đu. Bây giờ nó đừng quên rằng nó có nợ máu với cả Mỹ lúc đầu. Nó đã phản Tàu một lần rồi. Và nó đã còn nợ máu với Mỹ rồi. Và bây giờ mà nó có đi một nước cờ về phía Mỹ để mà hy vọng là thằng Tàu nó chiều chuộng, nó mua chuộc nó một tí. Kết quả là nó đi một nước cờ về phía Mỹ là nó vận động được bãi bỏ vũ, cấm vận vũ khí sát thương, lập tức Tàu bọt cho nó một cái về cái vụ Formosa. Formosa là nó cố ý nó xả độc ra, nó bọt cho một cái. Và bây giờ sau khi nó bọt một cái thì anh lại phải chạy sang anh lại lục Tàu. Và Mỹ không chịu cho anh, Mỹ đặt vấn đề là đuổi 80 tấn cá chết của Việt Cộng sang Mỹ đuổi về vì nghi là có chất độc. Rồi thì đặt vấn đề là ống thép của mày ở đâu ra? Bên Mỹ đã áp thuế thép ống thép của Tàu 147%. Vì từ đó là đi thấy Tàu nó giảm bớt xuất khẩu ra, mà lại xuất khẩu ống thép ở bên Việt Cộng là tự nhiên nhăng lên. Mỹ đặt vấn đề là cái này có phải là bên Tàu tuần sang hay không? Đấy là Mỹ hỏi thăm sức khỏe nó, chứ không có chiều chuộng nó gì cả. Và bây giờ Mỹ lại bầu ông Tổng thống Donald Trump là cái ông và sẽ rất là mà cứng rắn về vấn đề Biển Đông, nhất là cứng rắn về bên Tàu. Người ta cứ nói rằng thì là ông bỏ TPP thì sao này kia. Tôi đã nói trước rồi, ít người để ý cái luật về TPP. TPP nói rằng thì 12 nước tham gia sao ký vào, mỗi nước đều có 2 năm để ratify hay không. Và bây giờ chưa hết thời hạn 2 năm. Mà giả dụ mà sau 2 năm chỉ có 6 nước trong 12 nước ra chuẩn phê thôi, mà nếu 6 nước chuẩn phê đó và tổng lợi nhuận GDP của 6 nước đó cộng lại được 80% của cái 100% 12 nước thì TPP vẫn thành hình. Vì thế cho nên tôi thấy rằng sau khi đắc cử thì ông Donald Trump tiếp xúc với Thủ tướng Nhật ngay lập tức, và bên Nhật lập tức phê chuẩn luật hiệp định TPP. Chứng tỏ gì? Chứng tỏ là Mỹ nói rằng rút ra để dọa các nước khác đừng có ỷ lại vào Mỹ quá, và để dọa cho mấy thằng Việt Cộng cộng sản ấy đừng có tưởng rằng vào TPP để núp bóng Mỹ để kiếm lợi nhuận. Và tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ giao cái nhiệm vụ lãnh đạo TPP cho Nhật, trong khi Mỹ và ông Donald Trump có thể vẫn giữ lời hứa rút ra. Đấy là cái thành ra là cái chuyện ở bên Việt Nam bây giờ nó đang hoang mang vô cùng về cái sự đắc cử của Donald Trump. Và nó đang
còn 2 phút thưa luật sư.
Dạ,
xin mời luật sư biết chúng ta còn 2 phút thôi.
Vâng, tôi nói như thế chắc cũng tạm đủ rồi.
Dạ vâng, tôi xin được thành thật cảm ơn luật sư cũng như nhà báo Hồng Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như Mai Linh xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua, và nhất là bác Hoàn Toàn cũng như chú Hoàng Hôn đã gọi điện thoại vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Mai Linh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại luật sư cũng như nhà báo Hồng Phúc và quý vị khán giả trong chương trình tối thứ năm tuần tới cũng từ 8 giờ tới 9 giờ. Giờ miền Trung Hoa Kỳ, chúng tôi xin kính chào tạm biệt.
Xin mời luật sư. Dạ.
Xin mời luật sư ạ. Vâng, xin chào cái xin giờ, chào cô Mai Ly và chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin trước khi chào tạm biệt luật sư thì chúng tôi xin phép cô Mai Ly một giây đồng hồ là xin được tỏ lời ngưỡng mộ và cảm rất là tâm đắc với những cái lời trình bày của luật sư trong cái chương trình hôm nay. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều khi được làm chung chương trình với luật sư. Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả, chúc quý vị một đêm an lành, và xin kính chào luật sư, kính chào cô Mai Linh.